Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 30 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Chuyên gia Việt Nam lo ngại đặc khu kinh tế Vân Đồn có thể trở thành Kremlin thứ hai nếu giao đất 99 năm. Việt Mỹ tăng cường hợp tác an ninh hàng hải. Dồn dập diễn biến ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên. Philippines cảnh báo chiến tranh sẽ xảy ra nếu Bắc Kinh vượt lằn ranh đỏ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bắc Hàn đã cử các quan chức hàng đầu tới Hoa Kỳ và Singapore, và theo Reuters, đây là chỉ dấu mới nhất cho thấy cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh tụ Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể diễn ra dù nguyên thủ Mỹ từng tuyên bố hủy bỏ. Ông Kim Jong-joy, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương của Đảng Công nhân cầm quyền, dự kiến tới Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 5 sau khi trao đổi với các quan chức Trung Quốc ở Bắc Kinh. Reuters đưa tin, dẫn lại hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc. Trong khi đó, kênh NHK của Nhật đưa tin, ông Kim Jong-son, người được coi là chánh văn phòng của ông Kim Jong-un, đã bay tới Singapore sau khi quá cảnh ở Bắc Kinh vào cuối ngày 28 tháng 5. Tòa Bạch Ốc trước đó nói rằng một nhóm tiền trạm đã tới Singapore để gặp phía Bắc Hàn, theo Reuters. NHK đưa tin các quan chức Mỹ, gồm phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc phụ trách hoạt động Joe Hagan, đã rời một căn cứ không quân Mỹ ở Nhật Bản để tới Singapore vào hôm 28 tháng 5. Vào sáng 29 tháng 5, trên trang Twitter, Tổng thống Trump đã xác nhận các diễn biến ngoại giao này. Chúng tôi đã quy tụ một nhóm tuyệt vời để đàm phán với Bắc Hàn. Các cuộc gặp liên quan tới hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra. Kim Jong-joy, phó chủ tịch của Bắc Hàn giờ đang tới New York, phản ứng tích cực đối với lá thư của tôi. Cảm ơn. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết không có thông tin gì về các quan chức Bắc Hàn tới Hoa Kỳ qua ngã Bắc Kinh. Ông Trump tuần trước tuyên bố hủy cuộc gặp lịch sử với lãnh tụ Bắc Hàn vào ngày 12 tháng 6 ở Singapore. Nhưng theo Reuters, các diễn biến dồn dập này có thể là chỉ dấu cho thấy cuộc họp thượng đỉnh sẽ diễn ra.
Nhật phát hiện tàu Trung Quốc dẫn dầu cho Bắc Hàn. Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm 29 tháng 5 thông báo rằng một máy bay trinh sát của Hải quân nước này đã phát hiện một tàu treo cờ Trung Quốc dường như đã chuyển dầu sang một tàu chở nhiên liệu của Bắc Hàn. Một tuyên bố của bộ này viết rằng hai tàu đó bị nghi thực hiện việc chuyển giao hàng hóa ở ngoài khơi, vốn bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, theo thông tấn xã AP. Tokyo cho biết đã thông báo cho Hội đồng Bảo an về vụ việc xảy ra hôm 19 tháng 5 trên biển Hoa Đông. Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản đã công bố 4 bức ảnh cho thấy tàu treo cờ Bắc Hàn Di Song 6 và tàu Trung Quốc thả neo gần nhau và có một đường ống nối hai tàu này. Di Song 6 là tàu chở nhiên liệu đã bị Liên Hợp Quốc đưa vào danh sách đen, theo AP. Các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Hàn giới hạn việc mua bán năng lượng, đồng thời cấm việc chuyển giao hàng hóa ở ngoài khơi cho các tàu Bắc Hàn nhằm gây áp lực cho Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Cảnh sát Bỉ bắn chết một người đàn ông ở thành phố Liège hôm 29 tháng 5 sau khi nhân vật này sát hại hai nữ cảnh sát và một nam thanh niên. Reuters trích lại RTBF, kênh phát thanh truyền hình của Bỉ cho biết rằng nghi can 36 tuổi mới được tạm thả khỏi một trại giam vào hôm 28 tháng 5. Tin cho hay nhân vật này thụ án liên quan tới ma túy và có tâm lý không ổn định. Theo Reuters, tờ La Liberté Belgique trích một nguồn tin cảnh sát nói rằng tay súng đã hô vang Thượng đế vĩ đại bằng tiếng Ả Rập khi thực hiện vụ tấn công. RTBF đưa tin rằng các nhà điều tra đang tìm hiểu xem liệu nghi can có cải đạo sang đạo Hồi và trở nên cực đoan hóa trong tù hay không. một công tố viên nói tại một cuộc họp báo rằng nghi can đã dùng dao tấn công hai nữ cảnh sát trên một đại lộ ở trung tâm thành phố lớn thứ ba của Bỉ, gần biên giới với Đức. Sau đó, theo ông Philippe Dirieu, nghi can lấy một khẩu súng ngắn của hai người rồi bắn chết họ. Nhân vật này sau đó đi dọc trên đường và bắn chết một nam thanh niên 22 tuổi ngồi trong một chiếc ô tô đang đổ. Nghi can sau đó đi tới một trường trung học và tại đó bắn một nữ nhân viên làm con tin, khiến cảnh sát vũ trang phải vào cuộc. Học sinh đã được sơ tán tới nơi an toàn, trong khi nổ ra cuộc đọ súng còn làm một số cảnh sát bị thương. Ông Dilio nói với Reuters rằng đây là một vụ khủng bố.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Phái đoàn do Chủ tịch Tiểu bang Đông Á-Thái Bình Dương và Chính sách An ninh mạng quốc tế của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đang có chuyến thăm Việt Nam. Truyền thông trong nước cho biết hôm 28 tháng 5, Thượng nghị sĩ Cory Gardner dẫn đầu Tiểu bang Đông Á-Thái Bình Dương và Chính sách An ninh mạng quốc tế của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã có cuộc gặp với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội. Báo Việt Nam Plus trích lời ông Trần Đại Quang nói Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, luôn coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình. Trong một cuộc gặp cùng ngày với ông Gardner và Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh, trang VOV trích lời ông Gardner nói tiểu bang của ông sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, an ninh quốc phòng, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ trong thời gian tới. Vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã có cuộc gặp với đại sứ sắp mãn nhiệm của Việt Nam, ông Phạm Quang Vinh, bàn về tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, vào ngày 25 tháng 5 tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã tiếp đại sứ Việt Nam Phạm Quang Vinh đến chào từ biệt trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Bộ trưởng Jim Mattis và đại sứ Phạm Văn Vinh trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, việc tăng cường quan hệ ASEAN-Mỹ, đảm bảo hòa bình, an ninh, hợp tác phát triển ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, đảm bảo tự do an ninh hàng hải, hàng không và tôn trọng luật pháp quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. Hôm 28 tháng 5, trang Twitter của ông Phạm Văn Vinh nói, ông rất vui mừng vừa có cuộc gặp với ông Mattis, trong đó hai bên bàn về vấn đề quan hệ song phương Việt-Mỹ và các vấn đề khu vực. Ông nói thêm rằng Việt Nam và Hoa Kỳ đồng ý thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hai nước, bao gồm cả lĩnh vực quốc phòng. Truyền thông Việt Nam trích lời ông Mattis nói, Hoa Kỳ khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực và ủng hộ một nước Việt Nam phát triển vững mạnh, độc lập và thịnh vượng, cũng như tăng cường hợp tác về quốc phòng. Trong một diễn biến liên quan đến an ninh quốc phòng, hãng tin Reuters đưa tin hôm 27 tháng 5, hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đã tới gần các đảo trên quần đảo Hoàng Sa như Tri Tôn và Phú Lâm mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng để khẳng định quyền tự do hàng hải.
Nhiều người ở Việt Nam gần một tuần nay lên tiếng kêu gọi Quốc hội cân nhắc thêm đừng vội thông qua luật về đặc khu kinh tế, trong đó có điều khoản giao đất cho nhà đầu tư nước ngoài tới gần một thế kỷ. Đã có người cảnh báo một điều luật như vậy có thể dẫn đến nguy cơ Vân Đồn, một đảo của Việt Nam gần Trung Quốc, bị biến thành một Crimea thứ hai. Các ý kiến đó của nhiều thành phần nhân dân đã nổi lên sau hai phiên thảo luận của Quốc hội hôm 23 và 28 tháng 5 về dự luật do chính phủ trình, có tên đầy đủ là Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế Đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Chính phủ Việt Nam dự định lập 3 đặc khu tại các tỉnh Quảng Ninh ở miền Bắc, Khánh Hòa ở miền Trung và Kiên Giang ở miền Nam nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, tạo đột phá về phát triển kinh tế. Báo chí trong nước dẫn lại thông tin từ chính phủ cho hay dự luật đặc khu chứa đựng các chính sách đặc biệt về nhiều ưu đãi thuế, thủ tục hành chính thông thoáng và cho thuê đất dài hạn hơn. Một số quan chức chính phủ nói với Quốc hội và báo chí rằng việc lập 3 đặc khu là một bước thử nghiệm các thể chế chính sách mới ở Việt Nam với kỳ vọng thu hút hàng chục tỷ đô la từ các nhà đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, du lịch và kinh doanh casino, tức là sòng bạc. Giới hoạch định chính sách bày tỏ hy vọng rằng các đặc khu sẽ có mức thịnh vượng vượt trội nhờ các ưu đãi, từ đó tạo các động lực lan tỏa tích cực tới sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung, theo các báo. Tại Quốc hội, điều khoản về giao đất 99 năm trong dự luật đặc khu đã gây nhiều lo lắng cho các đại biểu. Các đại biểu Dương Trung Quốc, Trần Hoàng Ngân, Trương Trọng Nghĩa và Lê Thu Hà được báo chí trích lời đưa ra quan điểm rằng không nên cho thuê đất đến gần một thế kỷ, thậm chí nên bỏ điều khoản này ra khỏi dự luật. Ông Dương Trung Quốc lưu ý đến yếu tố địa lý chính trị của đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và cảnh báo không cẩn thận nó sẽ là nơi để Trung Quốc di dân, theo tin đăng trên VTC News và Báo Đất Việt. Tuy các đặc khu kinh tế với ưu đãi về đất đai không phải là một mô hình mới, với thực tế là đã nhiều nước trên thế giới thực hiện các đại dự án kiểu như vậy, song tính nhạy cảm về vấn đề này ở Việt Nam có phần nguyên nhân là ở những nghi ngại của người Việt về những động thái của Trung Quốc trong cả quá khứ lẫn hiện tại. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, giải thích với VOA.
Với cái thời hạn đó quá dài, sợ rằng là rất nhiều người Trung Quốc thông qua các cái nhà đầu tư nhà thì họ sẽ biến trở thành cái cảnh khổ họ trên đất Việt Nam. Đây là một cái tâm lý mà nó do một cái hậu quả quá trình thực hiện các cái chính sách của Trung Quốc trong cái vấn đề là biên giới lãnh thổ, đặc biệt trên Biển Đông.
Sau khi các ý kiến của các đại biểu Quốc hội được báo chí đăng tải trong nhiều ngày liên tiếp, đông đảo dư luận Việt Nam, bao gồm cả các thành phần đa dạng như các nhà báo kỳ cựu, giảng viên đại học, quan chức về hưu và các nhà hoạt động, cũng bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội phản đối dự thảo về giao đất lâu gấp rưỡi thời hạn theo luật hiện hành. Trong một bài đăng trên Facebook cá nhân được nhiều người chia sẻ, cũng như được trang mạng có tên là Báo Tiếng Dân đăng lại, Tiến sĩ Võ Chí Hảo nói ông quan ngại nhất về nguy cơ đối với Vân Đồn do đảo này có giá trị quốc phòng đối với Trung Quốc. Vị tiến sĩ nhắc lại đặc điểm của hòn đảo là cận kề Trung Quốc, có lịch sử sinh sống của người Trung Quốc trước năm 1979, tức là thời điểm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trở nên thù địch do nổ ra cuộc chiến biên giới giữa hai nước. Dẫn lại cảnh báo của đại biểu Quốc hội về khả năng người Trung Quốc lợi dụng đặc khu kinh tế Việt Nam để di dân, ông Hảo khái quát về một viễn cảnh đáng lo ngại là những di dân có thể tạo bất ổn chính trị, kiếm cớ biểu quyết ly khai rồi xin gia nhập Trung Quốc theo kịch bản Crimea. Bán đảo Crimea từng thuộc về Ukraine nhưng bị Nga sáp nhập năm 2014 với lý do đa số kiểu dân Nga trên bán đảo bỏ phiếu thuận trong cuộc trưng cầu dân Ý về giải pháp tách ra khỏi Ukraine và mong muốn được Nga bảo vệ lợi ích. Nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Trần Công Trục nhìn nhận đây là một nguy cơ, vì vậy chính sách về Vân Đồn phải tính đến các biện pháp ngăn ngừa, ông nói.
Vân Đồn thì nó gần với Trung Quốc, nên là cái vấn đề an ninh quốc phòng là cái vấn đề đặt ra. Các cái cơ quan chức năng có trách nhiệm đã cần phải nghiên cứu và đề ra các phương án để mà giảm thiểu tối đa các nguy cơ mà trong thực tiễn quốc tế đã từng xảy ra. Thậm chí là anh có những cái hạn chế đối với đối tượng cảm thấy rằng là nó có nguy cơ đe dọa an ninh chủ quyền đất nước.
Mặc dù xuất hiện nhiều ý kiến trong Quốc hội lẫn ngoài xã hội bày tỏ không ủng hộ, song theo bản tin hôm 28 tháng 5 của báo mạng VN Express, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vẫn đề nghị cho phép giữ nguyên quy định 99 năm về thuê đất ở các đặc khu. Dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết về dự luật đặc khu kinh tế vào ngày 15 tháng 6 tới đây. Thông tin từ Bộ Tài chính Việt Nam được báo chí dẫn lại cho hay nếu dự luật được thông qua, 3 đặc khu sẽ cần số vốn đầu tư lên đến gần 1,6 triệu tỷ đồng, tương đương gần 69 tỷ đô la, trong đó vốn ngân sách chiếm từ 50 đến 59% tùy từng đặc khu.
Hôm 28 tháng 5, Cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp nhận 7 ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi trước đó đã bị một tàu hải giám Trung Quốc nhấn chìm trong vùng biển của Việt Nam. Báo Thanh Niên loan tin khi đang đánh bắt tại vùng biển cách đá Bạch Quy thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 7 hải lý về hướng Tây Nam. Tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNJ-96798TS bị chìm sau khi va chạm với tàu hải cảnh Trung Quốc. Cũng theo tờ báo này, vào chiều ngày 28 tháng 5, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, Cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp nhận 7 ngư dân từ lực lượng hải cảnh Trung Quốc và đã đưa họ về cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam an toàn. Báo pháp luật cho biết, trong lúc tham gia khai thác rong biển tại ngư trường Hoàng Sa, tàu cá do ngư dân Lê Hơn ở huyện đảo Lý Sơn làm chủ kiêm thuyền trưởng bị tàu của lực lượng chức năng Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm hôm 24 tháng 5. Tờ báo này cho biết tàu cá của ông Lê Hơn đã được các tàu cá địa phương đang khai thác hải sản tại ngư trường này kịp thời tiếp cận và cứu vớt. Vào tháng 4 năm nay, Hội nghề cá Việt Nam đã có văn bản tố giác hành động phi pháp và giả mang của tàu Trung Quốc khi đâm chìm một tàu cá của Việt Nam hôm 20 tháng 4, khiến 6 ngư dân Việt suýt mất mạng, đồng thời yêu cầu giới hữu trách gia tăng áp lực đòi Bắc Kinh phải truy cứu trách nhiệm và bồi thường cho những ngư dân này. Vào tháng 3 năm 2018, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối quyết định cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông kéo dài từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho rằng lệnh cấm của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình, vi phạm luật pháp quốc tế.
Đừng vội phê phán ông Trọng, cứ để ông ấy làm. Tham nhũng là phải đánh, ai đánh cũng được, miễn là chịu đánh tham nhũng. Làm không được thì mất đảng, chứ có mất nước đâu mà sợ. Phát biểu của một cán bộ đã hưu trí lâu năm không hề thích Đảng Cộng sản và trước đó đã nhiều lần bày tỏ, còn Đảng Cộng sản thì làm sao chống được tham nhũng? Vì sao lại có một sự thay đổi đáng kể về quan niệm của cán bộ hưu trí thuộc loại cấp tiến trên? Một số cuộc thăm dò bỏ túi của tác giả bài viết này đã cho ra kết quả là ý kiến trên lại đại diện cho khá nhiều người trong lớp công chức về hưu và cho người dân thuộc các tầng lớp khác. Một số trong các tầng lớp này trước đây còn không ưa Nguyễn Phú Trọng, coi thường Nguyễn Phú Trọng và cứ nói đến Nguyễn Phú Trọng là thốt ra, cái lão lú ấy mà. Tin làm sao được, lão ấy nói mãi như thế mà có làm đâu. Đó là lời tán thán của nhiều người dân ngay cả khi ông Nguyễn Phú Trọng bật ra chiết ngôn xuất thần, lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy vào tháng 8 năm 2017. Nhưng bắt đầu từ tháng 12 năm 2017, sau vụ ông Nguyễn Phú Trọng hạ lệnh bắt cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, quan điểm của dư luận đã xoay dần rồi xoay rộng.
Một hiện tượng đáng chú ý không kém là chiến dịch chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng còn lôi kéo được mối thiện cảm có chưng mực của một bộ phận giới đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Mặc dù nhiều người thừa hiểu rằng nếu không có lệnh của ông Nguyễn Phú Trọng, làm sao công an dám bắt bớ và tống giam đến 25 nhà hoạt động nhân quyền, nhất là đàn áp nặng nề phong trào phản kháng Formosa ở miền Trung chỉ trong năm 2017. Cũng như người dân, nhiều thành viên trong phong trào dân chủ nhân quyền căm thù đến xương tủy giới quan lại nhũng nhiễu và tham nhũng giàu nứt đố đổ vách và cực kỳ vô trách nhiệm với dân tộc. Cứ để chúng nó cắn xé nhau, diệt được thằng nào cũng tốt cho xã hội. Nhiều người cho biết là họ suy nghĩ như thế. Ý nghĩ dần chuyển thành nhận thức lại biến thành những bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội, tạo thành một kênh thông tin không kém quan trọng cho công cuộc đốt lò của ông Trọng. Khá rõ là đã có một cái gì đấy thay đổi đáng kể trong hành động Nguyễn Phú Trọng mà đã khiến ông ta thu hút được một số ủng hộ hoặc thiện cảm có điều kiện từ trí thức và người dân. Có thể lý giải ra sao về hiện tượng xã hội học và chính trị học trên?
Đầu tiên vẫn cần thừa nhận rằng cho đến tận lúc này, trong lúc ngày càng nhiều dư luận xã hội về đảng nát như tương, nước nát như cám, bộ máy vận hành của gần 900 tờ báo đảng và nhà nước vẫn đem lại kết quả tuyên giáo một chiều không quá kém cỏi. Bằng chứng là sau khi nhiều tờ báo thông tin và tung hô chuyện Tổng Bí thư chống tham nhũng không có vùng cấm, nhiều quan chức bậc trung và cả bậc thấp bắt đầu run, còn người dân thì khoái. Tâm trạng của người dân xuất phát từ tâm thế người dân bị đè nén quá lâu bởi thói cường quyền áp bức của giới quan lại từ thấp đến cao, phủ rộng ở nhiều địa phương, bởi thói tham nhũng vô độ của đám quan chức đến mức khiến cho người dân nhìn đâu cũng thấy đen như mực, tất thảy đều bế tắc, xã hội không lối thoát. Vì thế, bất cứ một sự tác động chống tham nhũng nào có vẻ triệt để đều có ý nghĩa mưa trên sa mạc và nhận được thiện cảm, ủng hộ hay gieo hò của đám đông đang suy kiệt niềm tin đối với chính thể cầm quyền. Tâm lý đơn giản nhất và mang tính đám đông ở Việt Nam hiện thời là muốn thay đổi. Trong một chính thể bế tắc về ý thức hệ và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đến mức ngay cả Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh vào năm 2015 còn phải nói có thứ đó đâu mà tìm, cùng quá nhiều triệu chứng hỗn loạn xã hội và đạo lý suy đồi ghê gớm, một thay đổi nhỏ hoặc vừa phải trong bối cảnh chưa thể có gì làm đảo lộn chế độ vẫn khiến đại đa số công chức, trí thức và người dân có được chút thỏa mãn về thay đổi tích cực và có thay đổi còn hơn không.
Bầu tâm lý căm ghét tham nhũng là quá phổ biến và sâu sắc ở Việt Nam, phổ biến đến nỗi vô số người dân ngày càng không ngần ngại nói thẳng quan điểm của họ về tham nhũng có nguồn gốc từ Nguyễn Tấn Dũng, cùng nhiều từ ngữ thật sự hình sự dành cho ông ta và những quan chức chia chác với ông ta. Đó chính là lợi thế hiếm có dành cho Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng kèm tham vọng tập quyền của ông ta. Sau Đinh La Thăng, hầu như chắc chắn đường đi của Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đến Nguyễn Tấn Dũng cùng những quan chức từng một thời thuộc cánh hầu của ông Dũng. Cái cách đi như thế sẽ ít nhất, trong một vài năm, lôi kéo được sự ủng hộ của người dân, khiến nhiều người dân thỏa mãn tâm lý, cuối cùng thì cũng có thằng phải dựa cột. Nhưng còn có nhiều cái khác đáng phải dựa cột. Liệu Nguyễn Phú Trọng có chống tham nhũng công bằng, hoặc phải chống tham nhũng cả phe ta như người dân mong mỏi và đòi hỏi? Có quá ít ví dụ để có thể chứng minh cho chống tham nhũng cả phe ta. Bởi cho tới giờ này, ông Trọng mới chỉ chứng tỏ được sự nghiệp của ông là chống tham nhũng thời kỳ trước, tức thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng, hoặc còn gọi là chống tham nhũng một bên, chứ chưa có gì gọi là công bằng, khi còn sơ sơ ra đó những Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế liên đới trách nhiệm vụ nhập thuốc ung thư giả, Võ Kim Cự, cựu bí thư Hà Tĩnh, liên đới trách nhiệm vụ thảm họa xả thải của Formosa, Trịnh Văn Chiến, bí thư Thanh Hóa bị quá nhiều dư luận về tài sản, làm ăn riêng và bồ bịch, cùng hàng lô hàng lốc quan chức đầu tỉnh thành bị dư luận xem là cánh hầu với những quan chức cận thân ở các ban đảng của Nguyễn Phú Trọng.
Ông Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do bài viết chống tham nhũng, ông từng bị công an bắt, sau đó tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Là chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, ông được Tổ chức Phóng viên Không biên giới vinh danh anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Trí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Philippines cảnh cáo Trung Quốc rằng Manila sẽ chiến đấu nếu Bắc Kinh vượt qua rằng đỏ khi đơn phương khai thác tài nguyên thiên nhiên trong vùng biển mà Philippines cho là thuộc chủ quyền của mình trong biển Tây Philippines, Việt Nam gọi là Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Peter Cayetano tuyên bố như vậy trong một bài diễn văn hôm thứ Hai, 28 tháng 5, khi ông lên tiếng bảo vệ chính phủ Philippines chống lại những tố cáo cho rằng Manila đã quá mềm mỏng trước những hành động của Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Ngoại trưởng Cayetano nói, Tổng thống Duterte đã tuyên bố là chiến tranh sẽ xảy ra nếu có bất cứ ai chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của nước ông trong biển Tây Philippines. Những sự căng thẳng trong khu vực đã tăng giữa lúc có tin là Trung Quốc lần đầu tiên điều máy bay ném bom tới các đảo nhân tạo mà nước này đã xây trong Biển Đông. Các quan hệ Trung Quốc-Philippines đã nở rộ từ khi ông Duterte lên nhậm chức hồi năm 2016. Dưới quyền ông, Manila đã dịu giọng khi nói tới Trung Quốc trong cuộc tranh chấp. Tháng 4 năm nay, ông Duterte còn tuyên bố ông yêu mến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hiện không rõ liệu tuyên bố mới nhất có phải là dấu hiệu báo trước một hướng tiếp cận cứng rắn hơn của Tổng thống Duterte hay không. Ông cũng bị tố cáo là quá nhân nhượng với Bắc Kinh trong các vụ tranh chấp biển đảo. Ngoại trưởng Peter Cayetano xác nhận Philippines đã cảnh báo Trung Quốc về những lằn ranh đỏ mà Manila đã vạch ra. Đài CNN dẫn lời Ngoại trưởng Cayetano nói, chúng tôi đang có những hành động ngoại giao vào thời điểm thích hợp. Trung Quốc đã được thông báo về những lằn ranh đỏ. Nhưng Ngoại trưởng Philippines lại nói thêm rằng nếu chỉ nhắm vào Trung Quốc không mà thôi về những hành động quân sự hóa trong Biển Đông thì thật là không công bằng. Ông nói, nếu hơn một nước có những hành động quân sự hóa không chỉ trên các đảo, nếu các lực lượng hải quân hùng hậu điều tàu đi ngang khắp khu vực, đó có phải là quân sự hóa hay không? Thế cho nên, chúng ta ngay cả không có một định nghĩa rõ rệt về thế nào là quân sự hóa. Ông Cayetano phát biểu giữa lúc Hải quân Hoa Kỳ đang điều hai tàu chiến tiến vào vùng biển nằm trong phạm vi 12 hải lý cách các hòn đảo nhân tạo do Trung Quốc xây ở đảo Hoàng Sa. Trong khuôn khổ các hoạt động mà người Mỹ cho là thường lệ để khẳng định quyền tự do hàng hải trên vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa nhiều hơn một tàu hải quân tham gia hoạt động này. Một số chuyên gia nhận định rằng đây là một bước leo thang trong lập trường của Mỹ chống đối các hành động bành trướng của Trung Quốc không trong khu vực. Trong khi đó, Manila đang theo đuổi một thỏa thuận với Bắc Kinh để cùng khai thác các kho dầu hỏa và khí đốt trong các vùng biển Manila tuyên bố thuộc lãnh hải của mình. Bắc Kinh đòi chủ quyền trên một vùng lãnh hải rộng lớn trên Biển Đông trong phạm vi của cái gọi là đường chiến đoạn Đức Khúc do chính họ vạch ra, bao trùm một khu vực rộng lớn trải dài từ tỉnh Hải Nam ở miền Nam Trung Quốc cho mãi tới các vùng biển nằm ở phương Bắc của Manila. Để khẳng định chủ quyền của mình, Trung Quốc đã xây một loạt đảo nhân tạo ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đầy đủ với các dàn radar và các phi đạo. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhiều lần khẳng định vùng lãnh hải trong Biển Đông nằm trong phạm vi tài phán của Bắc Kinh. Và chính quyền Trung Quốc có quyền làm bất cứ điều gì họ muốn trong khu vực. Thế nhưng, nhiều nước khác cũng tuyên bố chủ quyền tại đây. Trong các nước này có Việt Nam, Philippines và Đài Loan, cùng một số nước khác. Philippines dưới quyền vị tổng thống tiền nhiệm ông Aquino đã đệ hồ sơ lên tòa án trọng tài ở La Hay để yêu cầu tòa này phân xử vụ tranh giành chủ quyền với Trung Quốc. Tòa án quốc tế La Hay đã ra phán quyết hồi năm 2016 nói rằng dựa trên luật hàng hải quốc tế, phần lớn những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh tại vùng biển tranh chấp đều bất hợp pháp. Lưới điện đầu tiên của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa trên Biển Đông đã đi vào hoạt động hôm 27 tháng 5 trong một động thái mà tờ Hoàn Cầu Thời báo nói rằng có lợi cho việc phát triển quân sự và dân sự trong khu vực. Tờ báo này nói rằng lưới điện nhỏ này nâng khả năng cung cấp điện năng trên hòn đảo thêm 8 lần. Mạng lưới điện này sau đó có thể được phát triển thành một trung tâm kiểm soát các lưới điện khác trên các hòn đảo khác ở Biển Đông, theo Global Times. Trang tin Asia Times viết rằng bản tin của Tân Hoa Xã và Nhân dân Nhật Báo không úp mở thực tế rằng các mạng lưới này sẽ cung cấp điện cho các cơ sở quân sự mà Bắc Kinh xây dựng trên các hòn đảo nước này tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Trang này cũng cho rằng mạng lưới điện ổn định là điều sống còn tại các kho vũ khí và quân sự trên các đảo vì chúng giúp xử lý vấn đề nhiệt độ và độ ẩm cao cũng như nhiễm mặn. Các khoa học gia và các nhà nghiên cứu Hồng Kông phải chứng minh lòng yêu nước và Hồng Kông khi xin tài trợ của nhà nước. Chỉ thị này gây quan ngại cho giới học giả Hồng Kông rằng Trung Quốc sẽ buộc họ phải tham gia cuộc trách nhiệm về lòng yêu nước. Hồi đầu tháng này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất tăng cường nghiên cứu khoa học và công nghệ của Hồng Kông bằng cách cho các học giả của đặc khu này được xin tài trợ của nhà nước. Đây là lần đầu tiên họ được làm như vậy kể từ khi Hồng Kông được trao cho Trung Quốc năm 1997. Nhưng Tân Hoa Xã của nhà nước đưa tin rằng những người nộp đơn phải chứng tỏ lòng yêu nước cũng như Hồng Kông. Một số học giả và nhà nghiên cứu cho rằng việc đó không khác gì cuộc trắc nghiệm về lòng yêu nước. Nhưng bà Carrie Lam, trưởng đặc khu Hồng Kông, nói rằng mọi người đã diễn giải sai hướng dẫn của nhà nước Trung Quốc. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 30 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.